Vợ chồng em đang làm bên Singapore, nhưng mà
Ừ.
chồng em đã về Việt Nam rồi, còn bây giờ mình em làm bên đây thôi. Có cái người lái nó quan tâm em lắm, người xinh gì ạ, cứ bảo em là đồng ý lấy nó, em muốn cái gì cũng được. Thì cảm nhận được là lần đầu tiên mình được cái người mà thấu hiểu mình nhá chị. Em không có dám, là không biết là mình đi vậy có đúng hay không, rồi tự nhiên như vậy xong mình bỏ chồng bỏ con vậy, rồi nhà vậy bữa xây có bị người ta đánh giá mình hay không ấy. Chồng em đánh bài nhiều lắm, rất là ra trưởng luôn, giận cái gì xong em mà cãi lại xong đánh, kiểu nó ở nhà cũng ham chơi, không em không có cảm nhận được cái sự quan tâm từ chồng ấy.
Tuần qua, Quảng Hường nhận được một lời nhắn từ một nơi xa của chị X đang xuất khẩu lao động tại Singapore. Chị kể về cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì chồng có tính vũ phu, lại hay cờ bạc. Chị muốn ly hôn song còn nhiều ràng buộc tài sản. Cuộc hôn nhân còn chưa dứt khoát thì chị lại vương vấn vào một mối quan hệ mới và người đó ngỏ ý muốn cưới. Không biết nên duy trì hôn nhân để giữ tài sản hay quyết liệt ly hôn tìm đến hạnh phúc mới. Quyết định nào sẽ đúng đắn nhất lúc này? Hãy cùng chia sẻ với nhân vật tuần này. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành và tôi là nhà báo Quảng Hường. Nếu bạn cũng có những điều khó nói, cần tìm lời giải, hãy liên hệ chương trình theo số điện thoại 084-666-0123 hoặc email podcast@vnexpress.net hoặc fanpage podcast Bạn Ổn Không để được chuyên gia giải đáp. Chương trình phát sóng vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của tuần này.
Alo ạ.
Rồi,
dạ, em chào chị. Em mong chuyên gia giải đáp về con đường cho em đi, em đỡ phải ân hận sau này á.
Chị nghe đây.
Dạ, tức là vợ chồng em thì cũng sống với nhau 13 năm rồi. Vợ chồng em toàn là đi xuất khẩu lao động, đi nước ngoài làm việc ạ. Nhưng mà vừa rồi đấy, anh ấy về Việt Nam còn em ở bên này ấy, thì kiểu nó ở nhà cũng ham chơi, không em không có cảm nhận được cái sự quan tâm từ chồng ấy. Ngày trước là chồng em đánh bài nhiều lắm, cái bài nó ăn vào máu hay sao ấy. Xong là cũng hứa hẹn em bao nhiêu lần rồi ấy, nó không có đánh nữa, xong lại vẫn cứ tiếp tục như vậy. Vừa rồi về đấy thì cũng đi qua đêm mấy lần ấy, xong em ngồi đây không có ngủ được, lần nào xem check cam ở nhà cũng đi đến 7-8 giờ sáng mới về. Xong bảo ở vợ không có nhà không buồn thì đi thôi chứ không có mang lợ về giống ngày trước nữa. Thì mỗi người mỗi lời, cứ đi đêm về hôm không có yên tâm. Xong em thấy chán nản quá, xong tự nhiên em muốn quyết định ly hôn ý. Tức là bây giờ mà ly hôn thì cũng thương con. Vợ chồng em thì chỉ có một cháu thôi, cháu năm nay cũng 13 tuổi rồi. Mới vừa xây cái nhà to nữa. Mình mới vừa về nhà mới có một lần nên là sang đây luôn, là chưa có được ăn Tết cái nhà mới nào luôn ý. Tức là vừa xây nhà thôi, chưa có được hưởng chọn một tháng xong cái nhà luôn ý. Em thì thuộc kiểu là phụ nữ kiểu nhu nhược lắm chị, cũng chịu khó chăm làm. Vừa rồi đi những 5 năm mới về luôn. Còn chồng thì cứ đi đi về về thôi, làm giống như là người ta nói là được ngày này còn mất ngày kia, kiểu thế hai vợ chồng ấy. Ví dụ vợ mà chăm làm thì chồng nó cũng sẽ lười hơn hay sao ý. Với lại hôm bữa vợ chồng em cũng nói là tài sản chia này nó có một cái nhà với một mảnh đất 2 tỷ bốt, một khoản nợ 900 triệu. Thì em bảo là anh lấy cái nhà 3 tỷ 7 viên nợ 900 triệu, còn cái đất 2 tỷ 1 đất này em lấy mà anh không đồng ý. Anh bắt là bán cái mảnh đất đây đi, lấy 900 triệu đi trả nợ, còn cái số tiền trong cái mảnh đất đấy chia đôi, còn cái nhà là sẽ đứng tên thằng con trai em. Mà trong cái đất anh đổ cho em nuôi con, anh ở với bà, cũng bán như đấy, ông bà ở đến làm sao mà em ấy được. Xong nói cô thực sự em không trụ được luôn ý. Tức là anh bảo là tại sao này chia đôi tài sản, nên mai có em tao ở nhà mua đất thì viết được nợ như thế, mình bây giờ mình về mình đòi. Thì tiền cũng là tiền của vợ chồng em thôi, nhưng mà nhờ nó nhà đấu thầu thì chúng được. Còn chờ mày, mình tính lương phải bao nhiêu? Mà trong khi đó em hiện tại bây giờ em cũng đang làm lương chính thức này, là 30 năm đến 40 triệu. Còn lương em làm thêm ở ngoài thì cũng được một tháng 5-60 triệu. Nhưng mà em không có nói cho anh biết cái lương em làm thêm ở ngoài. Xong anh không công nhận cái mức lương, không công nhận cái công sức của mình ấy. Hôm bữa cái nhà em bảo, thế mày làm một tháng bao nhiêu? Tính ra tôi trả tiền lương lại cho mày, còn mình làm gì mà đòi chia đôi tài sản bên này nó ấy. Kiểu anh nó cùn quá ấy, xong cứ không muốn chia đôi tài sản, xong anh nó cũng không muốn ly hôn vợ ấy.
Em ơi, nếu hai vợ chồng không thỏa thuận được với nhau về việc chia tài sản ấy thì ra tòa, họ sẽ chia một cách công bằng, được không nào? Nên em không phải lo cái chuyện đó đâu.
Không công nhận cái công sức của vợ bỏ ra, cái lúc mình vợ nợ mấy trận thì vợ nó cũng vẫn đi làm để cày cho mình. Trong khi đó hôm bữa trước điện về nói ly hôn, người nào cũng bới lại bài bạc không chịu làm ấy. Em cứ sợ vậy, xong mỗi lần vậy mình thấy nhún xuống để cho vợ chồng hòa thuận mà nói chuyện thôi ấy. Xong sau đợt này Chứ vừa rồi đấy, em đòi ly hôn thì đó, anh ấy cứ nói cái câu như vậy. Xong bây giờ mình nghĩ quay lại thì sống với nhau mà cứ no thấm thóp này, không biết là trở mặt lúc nào ấy.
Ừ, cho chị hỏi là em nay bao nhiêu tuổi?
Dạ em 38 tuổi ạ. Nhưng mà chồng... nhìn em trẻ hơn so với tuổi chồng 39 ạ.
Ừ, xuất khẩu lao động là làm gì em?
Em hiện đang làm pha chế cà phê nước uống ạ chị. Vừa rồi em nói là ly hôn rồi, ở nhà người ta cần đồn em ở đây hay là bồ bịch này nọ, xong cái đòi ly hôn quyết nhiệt vậy. Em còn nằm ở đây mấy bao nhiêu năm mà còn không có một người bạn nào luôn ý. Bạn bè điện em cứ sợ đi xong mình phí thích cái ngày làm thêm của mình, em không có đi đâu.
Gần như là em gói trọn mình ở trong công việc và gia đình
vâng.
thôi. Em không có cái đời sống bên ngoài riêng nữa phải không nào? Nên là cuộc sống mình nó không được phong phú lắm.
Ha? Đúng rồi chị, đúng.
Mà mình lại cật lực để kiếm tiền quá, đâm ra mình cũng lao lực mà mình mệt. Mà lại không được sự thấu hiểu, thông cảm, sự đồng lòng của ông chồng ha. Ông ấy còn phá nữa.
Tức là em biết tính chồng em như vậy mà có tài sản một tí là không có chịu no làm, no ăn gì hết nhỉ. Nên em cũng giấu thì xong em cũng có một mảnh đất riêng đấy, là trị giá cũng 1 tỷ. Đó, xong em bảo nếu mà chia đôi, chia cái số tài sản này thì em cũng vẫn có nhà riêng thuê cho mình ý chị.
Hiện tại em đã có cái thẻ thường trú ở bên đó chưa? Hay là thẻ
dạ, không có thẻ, chỉ có hết hợp đồng thì chủ nó vẫn ra hạn cho em. Ở ngoài đây thì cũng có mấy người, người ta bảo em là có đồng ý kết hôn với người ta không ấy chị, mà em đâu có đồng ý đâu. Tức là người ta thích mình ý. Tại vì hôm nay người ta thấy em là chăm chịu khó chăm làm ý. Xong người ta vì em cũng có ngoại hình nữa, chung phải nó nói chung không hay xinh, nhưng mà ưa nhìn nó chị, xong người ta cũng thích. Nhưng mà em không có chịu. Em cũng nói khơi khơi là ngoài đây có người nọ người kia thích, để cho chồng em quan tâm em hơn đi, cho sợ để giữ vợ hơn đi. Em còn nói thế, nhiều khi em ngồi đây một mình em thấy cô đơn tủi cực luôn đi. Mà mình xem cam ở nhà coi gia đình như thế nào mà cứ thấy chồng đi đêm đi hôm, xong em không ngủ được luôn. Có hôm làm thì làm mệt rồi, xong phải thức cả đêm để chờ chồng về luôn. Đến khi xong về, xong mỗi lần về lại cãi nhau âm lên đi. Thì em điện thoại thì không được.
Em có hiểu là hai vợ chồng em đang ở cái giai đoạn gọi là giai đoạn hừng hực sinh lý ấy. Thì nó là cái nhu cầu bản năng của con người, mà hai người lại ở xa nhau như thế thì cái nhu cầu sinh lý nó không được thỏa mãn. May là em lại làm việc rất là nhiều, nên bao nhiêu cái sức của em nó dồn cho công việc hết cả rồi, là em mới không có tí toáy, không có nghĩ đến cái thứ linh tinh. Nếu một người không có dành thời gian, tâm trí, sức lực của mình cho công việc, cho việc chăm lo gia đình ha, thì cái đó họ sẽ dành thời gian để làm gì? Họ sẽ dành thời gian để thỏa mãn những cái dục vọng của họ. Có thể là họ sẽ tìm đến những cái thỏa mãn nhu cầu sinh lý, hoặc là chơi bài bạc như chồng em đang chơi. Thì tất cả những cái đó nó tiêu hao sức lực, tâm trí, năng lượng của mình một cách vô ích. Và hai vợ chồng em xa nhau như vậy là cũng khó khăn cho cả hai bên. Tuy nhiên là em đang làm việc quá nhiều nên là em không nghĩ rằng nó là một vấn đề. Nhưng thực ra là cũng sẽ phát sinh những vấn đề khi hai vợ chồng ở xa nhau lâu. Thì đây là một trong những cái mình cũng phải lưu ý. Nếu sau này mình có muốn tiếp tục cuộc sống gia đình ấy, mình cũng phải cân chỉnh lại cái điều này. Chứ không thể hai người cứ ở sau nhà xa nhau hoài như vậy, nó sẽ gây khó khăn cho đời sống vợ chồng của em, và nhất là đời sống sinh lý đấy. Cái chuyện là có những cái người hỏi em về việc có muốn kết hôn với họ hay không, có ảnh hưởng nhiều đến cái việc là em chán chồng không?
Cũng có chị ạ. Có cái người này nó quan tâm em lắm. Em ở gần chồng thì em chưa bao giờ mà em dám đòi, tức là chưa bao giờ ý kiến của mình được chấp nhận hay sao ấy. Rất là gia trưởng luôn. Mà em với cái người này chỉ là đi ăn uống thôi, thì nó cứ mời em đi ăn, không có đi chơi hay đi quá giới hạn gì hết. Nhưng mà em cảm nhận được là tên kiểu là tử tế. Cái thứ hai nó cứ bảo em là đồng ý lấy nó, em muốn cái gì cũng được, nó sẽ vì em hết. Cái anh này cũng hơn 40 tuổi rồi, cũng chưa lập gia đình gì hết. Anh bảo anh sẽ không có lấy vợ, nhưng mà lúc gặp em thì anh lại muốn lấy em thôi, anh bảo thế.
Anh là người nước nào em?
Người sinh gì ạ? Xong em cũng kể hoàn cảnh của em như thế, không anh nó cứ khóc, không anh bảo thương em. Xong em cảm nhận được là lần đầu tiên mình được cái người mà thấu hiểu mình nhá chị. Em không có dám là không biết là mình đi vậy có đúng hay không. Rồi tự nhiên như vậy xong mình bỏ chồng bỏ con vậy, rồi nhà bởi bởi sầy, có bị người ta đánh giá mình hay không ấy.
Ở đây chị đang hiểu là em đang có một cái sự sao động ở bên trong hay gọi là động lòng á, vì gặp được một cái người đàn ông lần đầu tiên mà họ thể hiện sự quan tâm tới em, họ trân trọng em, họ thương em. Em không có được điều đó trong đời sống vợ chồng.
Và anh vẫn bảo là vẫn để cho em về Việt Nam sớm, tức là anh sẽ về nói chuyện với bố mẹ em rồi đăng ký kết hôn, rồi 1-2 tháng anh vẫn sẽ về thăm em 1 tuần 10 ngày gì đó. Nếu mà em không muốn sinh con cũng được, tài sản này nó ở sau này cũng là con trai của em hết. toàn tâm về con trai của em thì anh vẫn chấp nhận. Mà anh bảo là cứ anh sẽ gửi tiền về cho em, rồi khi nói anh làm đến 60 tuổi anh sẽ về Việt Nam sinh sống với em, lúc đấy có tiền là sẽ đi du lịch này nọ ấy. Nhưng mà thật sự là em không có cái gan đó. Nếu mà chọn cái con đường đây thì em sẽ bắt đầu lại từ đầu, hay là sẽ quay về với gia đình mình để mà vun vén vợ chồng với nhau. Em không hiểu nên em sẽ đi cái đường nào luôn ấy.
Em quen cái người đàn ông này lâu chưa?
Em quen anh đây 6 tháng rồi chị ạ. Tại em đi làm thêm á chị, xong anh nó hỏi em làm ở đâu, xong em chỉ làm cho em bên này, xong anh đấy xem công việc của em này nọ ấy. Xong anh nó bảo sao em làm nhiều như vậy ấy. Xong anh nó mời em đi ăn cơm, nói chuyện vậy thôi. Anh bảo càng nói chuyện với em anh nó càng thương em ấy.
Chị bảo này, tất cả những lời người ta nói tạm thời mình ghi nhận như vậy ha. Mình không thể biết được nó có phải là thật hay không, nó sẽ diễn ra như vậy hay không là mình không biết. Người ta chinh phục một cái người á thì họ sẽ tìm mọi cách để chinh phục bằng được, và họ sẽ đưa ra những lời hứa hẹn, họ sẽ đưa ra những điều mà họ nghĩ rằng làm người kia vui lòng ha. Họ cố gắng thể hiện ra những cái điều tốt nhất.
Em thấy bên đây người ta thật thà hơn con trai Việt Nam mình ý. Không phải là thật thà nhưng mà người ta tử tế hơn á chị. Tại vì qua cách người ta nói chuyện với mình ý, người ta không có kiểu nó muốn đòi hỏi quan hệ tình dục hay sao ý. Tức là người ta bảo là sẽ chờ em ý khi nào em sẵn sàng, hoặc là khi nào em đồng ý hay sao ấy.
Vậy họ đã dẫn em về nhà họ chơi bao giờ chưa?
Họ cũng bảo là muốn, nhưng em không có chịu tại vì em đang đi hôn chồng đâu mà em về chị.
Em gặp bạn bè họ bao giờ chưa?
Chưa, nhưng mà cái người đây em thấy người ta ít đi chơi, nó bảo nó không có thích giao du với bạn nhiều. Nó mỗi lần về nó cứ nhắn tin với điện cho em thôi à, không nó hỏi em làm thêm khi nào về với đấy, thì nó cứ ở nhà nó chờ em đi làm thêm về để điện nó chuyện thôi.
Anh đang làm nghề gì em?
Anh nó quản lý công nhân đấy chị.
Là em nghe anh ta nói thôi đúng không?
Vâng, dạ vâng.
Chứ không thể biết chính xác đúng không?
Dạ vâng.
Sống ở đâu?
Cũng ở Sinh nhưng mà em không biết ở đâu nữa cơ.
Không biết anh ấy sống đâu và không biết những cái người liên quan đến anh ấy đúng không?
Dạ vâng.
Thế em biết gì về anh ấy?
Tại vì anh nó cứ điện cho em rủ đi ăn, đi uống thôi. Chứ em cũng không có biết nhiều. Anh nó cũng bảo là em mà Tết không về thì cũng sẽ dẫn em đến nhà chơi á, mà em không có chịu. Tại vì em cũng chưa biết là bây giờ em quyết định như thế nào nữa. Ví dụ như là em mà quyết định về ai thì em sẽ toàn tâm toàn ý cho người đó. Em muốn xin chị lực khuyên là nếu mà em quay về với gia đình thì em cũng sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình để em cắt đứt cái anh này.
Cái lời khuyên của chị không hề quan trọng với em. Cái việc em phải biết rõ những gì đang diễn ra để em quyết định một cách chính xác, nó mới là quan trọng này. Cho chị biết thêm là anh ý quen em, là anh chủ động tiếp cận em hay là em chủ động tiếp cận anh ấy?
Anh là chủ động tiếp cận em chị ạ. Tại vì anh đã bảo anh để ý em một năm rồi, nhưng mà anh nó không dám đến để tiếp cận ý. Xong hôm đấy anh đã bảo công việc xong thì dám đến hỏi em là em ở chỗ nào. Xong anh xin số điện thoại, xong anh kia liên lạc.
Cho chị hỏi thêm, em có biết nhìn người không?
Em chắc là cũng dễ bị lừa lắm. Tại vì em rất là nhẹ dạ. Tại vì em không có hay tiếp xúc nhiều, không có hay đi chơi, không có bạn bè nhiều ý. Rồi em cũng là người thật thà nữa. Em cũng đã nói với anh là vợ chồng em như thế. Rồi em sợ người chồng sau này như thế này, như thế này. Xong anh cũng nói với em, anh cũng sẽ không có như vậy. Anh sẽ luôn luôn làm cho em vui ấy. Vì anh bảo là anh cũng không có nóng tính, không có hay giận đâu. Ngày trước anh cũng có yêu cái chị kia. Anh bảo, tức là anh luôn luôn là người nhường người ta ấy. Anh nói như thế.
Tất cả em chỉ nghe anh ấy nói thôi, và em cũng không phải là người tinh ý để mà biết được, hoặc là người biết tìm hiểu, biết quan sát để biết một con người như thế nào đúng không?
Chắc
em
là
chưa chưa biết ha. Vậy ngày xưa em yêu chồng em lấy chồng em là vì sao?
Em yêu chồng em là bố mẹ em đòi em lấy anh ấy. Chứ cũng không có tình yêu gì. Tức là lúc đó là mình cũng 26 tuổi rồi em với cái anh kia đang yêu nhau mà bố mẹ em không đồng ý cái anh đó, xong cứ bắt em lấy cái anh đây thôi. Cái anh đây thì kiểu là bố mẹ em thấy anh chịu khó ấy. Không có bố rồi mẹ chăm mấy đứa con rồi vượt khó kiểu vậy. Rồi bố mẹ em thương anh á, thương là nhà nghèo. Không, bố mẹ em cứ bắt lấy anh thôi, rồi người nào cũng bảo anh đó, anh nó khỏe mạnh chịu khó vậy. Thế là em cũng xuôi. Thanh niên mà em đã biết trước là anh ấy là tính ích kỷ này nọ rồi đó. Mà em vẫn sao em sợ kinh khủng luôn, mà sao cái gan của em không dám phản đối gia đình. Lấy về xong anh ấy ghen đi. Anh đánh em mấy lần đi, kiểu là ghen. Anh ấy biết là ngày trước nó không yêu anh nó, mà lấy anh là vẫn yêu cái anh kia. Tại vì anh quen anh kia cùng làng cả mà. Hai vợ chồng ấy làm sao mà vẫn nuôi em đánh mà. Cứ mỗi lần giận cái gì xong em mà cái này xong đánh xong bảo là tính em thay đổi này nọ.
Em lớn lên ở vùng nông thôn nào vậy?
Em ở Thanh Hóa chị.
Em học đến lớp mấy?
Em học đến lớp 9.
Trời ơi, thương quá, xong rồi làm gì rồi đi lấy chồng?
Rồi em cũng đi làm công nhân thôi.
Cũng chưa kịp được học hỏi phát triển mà cùng và bập vào hôn nhân và với cái người chồng mà thứ nhất là ra trường, thứ hai là ích kỷ đúng không? Thứ ba là vũ phu nữa.
Em không biết thương anh hay không nhưng mà tức là đi sang bên sinh đi hai vợ chồng làm khác nhau nhưng mà một tháng anh đến thăm em hai lần tại vì được nghỉ có hai ngày. Thì anh nó cũng chăm em, cơm nước cho em, giặt sủ quần áo cho em. Thì em đấy xong những mỗi lần như vậy xong em cứ thương cậu là em cứ sợ là biết mình tìm người khác người ta có tốt với mình như vậy không hay là mình nhún được một xíu thì sẽ êm vẫn hết á chị.
Em nhìn thử xem, giữa cái việc là được có một người đàn ông họ sẵn sàng tháng một đôi lần cơm nước giặt sủ cho mình mà để đổi lại bị ăn đòn, bị mắng, bị chửi, bị cướp tiền, không bị được tôn trọng á, thì em có sẵn sàng đổi lấy cái đàn ông này không? Hay là một người đàn ông không cần phải cơm nước giặt giũ cũng nhiều cho mình có thể tự làm được việc đó hoặc thuê ô xin được nhưng mà người ta trân trọng mình, người ta yêu thương mình. Ở đây mình thấy là em là một cô gái ngoan, biết vun vén lo lắng cho gia đình. Tuy nhiên em đã được rèn theo cái cách là phải luôn nghe người khác.
Ừ đúng rồi chị ơi, em tính giống mẹ em cũng vậy, mẹ em khổ với bố em bao nhiêu năm rồi, khổ đó. Đến lúc già lúc bây giờ em máu. Sao mẹ khổ vậy con, như mẹ con bỏ luôn mà sao bây giờ em vào trường hức của mẹ em đâu bỏ được đâu. Bố em còn chưa bao giờ cần giúp đỡ mẹ em cái gì cơ. Bố em còn ra chuyện còn đánh mẹ em nhiều nữa cơ. Mà mẹ em đủ cũng nhu nhược. Không, mình sống trong cái hoàn cảnh đó không, bây giờ mình cũng lại nhu nhược. Hôm bữa nhà em về nhà mới thì em về Việt Nam đấy. Thì hôm đấy là về nhà mới luôn mà anh nó cũng ham bài. Với 8 giờ tối rồi thì đang gần còn khách ra khách vào nữa. Xong anh cũng túm tụm đánh bài với nhau. Thì em bên anh ra em bảo là bạn bè khách trước người ta đang đến người ta tìm mình mà cứ ngồi đánh bài. Thế là anh không nghe, không anh cứ rú vào đánh bài đến 1-2 giờ đêm. Em điện lên em bảo thôi mọi người về để cho nên nghỉ ngơi ý. Thì hai vợ chồng nó ra mới vào. Anh nó khùng lên với em mà chụp đánh em xong sau. Bảo anh kiếm nắm rồi lại còn không thì ăn đánh rồi. Mới về mà đang về không biết sau này. Mà về nhà luôn, hẳn luôn đó chị. Biết có bao giờ thấy ra hay là đánh nhau không, em sợ như vậy.
Người ta cư xử với mình ra sao là do mình thôi. Mình cho phép, mình chấp nhận người ta cư xử với mình như thế thì họ mới dám làm như thế chứ. Còn mình không cho phép thì thôi chứ. Lần đầu tiên họ chửi mình nói thẳng luôn đi, mình không bao giờ chấp nhận cái điều đó. Nếu xảy ra điều đó nữa thì chúng mình sẽ không sống với nhau nữa. Thế thôi, thế là họ không sẽ không chửi mình. Họ đánh mình thì mình lé cái mặt đi, họ không đánh được mình không chấp nhận điều đó. Thậm chí là mình lé ra mà mình ăn đòn thì mình sẽ ly hôn, hoặc thậm chí mình nói là nếu lần thứ hai lần xảy ra thì mình sẽ ly hôn, viết thẳng cái đơn trước ký sẵn vào đấy luôn đi. Về đây hầu hạ anh không trân trọng, anh không lưng niu chiều chuộng em thì thôi, anh đánh em như thế là không được. Nói thẳng cho họ hiểu điều đó, nhưng vì em đã chấp nhận họ đánh thì họ mới đánh đi đánh lại em chứ. Có hiểu không? Lên đời nó xảy ra những chuyện gì với mình là cũng là do mình. Em hiểu không nào? Do mình đã chọn lựa điều đó mà thôi, giống như em đây này. Em đã chọn lấy một cái người chồng ích kỷ, một người gia trưởng. Em biết ngay từ đầu mà em vẫn chọn lấy người ta, vậy thì đấy là do em chọn đấy chứ. Thế từ bây giờ trở đi học cách lựa chọn khôn ngoan vào.
Đúng chị.
Phải có khờ mới lên khôn được, khôn khôn mà. Nhưng quan trọng là mình phải nhận ra là có lúc này mình đã rất khờ thì lúc sau mình mới thay đổi để mình khôn lên. Khờ ở đây là bởi vì mình không được học hành nhiều như người ta, mình không được ra đời để tiếp xúc. Đúng không nào? Ở nhiều bối cảnh, đúng không? Xuất phát của mình nó thấp như vậy thì mình phải nỗ lực hơn người khác. Nhưng bây giờ nếu như mình chịu khó học hỏi phát triển lên thì mình vẫn có thể thay đổi cuộc đời mình được. Và cái quan trọng nhất trong cuộc đời là mình phải lựa chọn đúng. Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực em ạ. À, không có đủ khả năng để lựa chọn một đàn ông tốt thì lấy ai cũng khổ cả thôi. Bây giờ chị tóm gọn lại, đó là em đang đứng ở giữa ngã ba đường. Một bên là chồng và một bên là có một cái người đàn ông khác thương em. Cái điều khiến cho em phải sao động ở đây đó là chồng em trước nay không thể hiện cái sự tôn trọng với em. Anh ấy thậm chí còn đánh em đúng không? Em mà người ta sống như thế nào là do nhận thức của người ta ấy. Giống như em đang có một người chồng cư xử với em theo cách như thế là bởi vì cái nhận thức của em nó cũng bị giới hạn như thế. Trong cái nhận thức của em chấp nhận những người đàn ông, những người chồng á mà có thể đánh vợ, mắng vợ, có thể chơi bời, cờ bạc, thậm chí là thao túng và lạm dụng người phụ nữ, bắt nạt người phụ nữ, ăn hiếp người phụ nữ. Trong nhận thức của em là chấp nhận, đã quen với hình mẫu người đàn ông đó, mà cái người cụ thể nhất là bố em ấy. Nên em nói em nhu nhược ấy. Nhu nhược đây là một phần, nhưng mà một phần nữa là em quen với điều đó và trong nhận thức em chấp nhận điều đó rồi, nên là em thấy chấp nhận được, em không có gạt họ đi ngay. Chứ những người khác trong nhận thức của họ là phải tôn trọng, cư xử tử tế với nhau và không chấp nhận những người đàn ông tứ đổ tường đâu. Nhá, vừa đẻ con thuê có tiền, vừa làm nô lệ kiếm tiền cho anh ta, tiền bạc cho anh ta, cho gia đình anh ta, rồi lại còn cày thuê lợi quốc mướn nữa mà không có đồng lương nào luôn á.
Vâng, em bây giờ em thi thoảng em giấu tiền cho bố mẹ em vài năm anh mới thấy được, biết được, còn anh nó còn bảo mày giấu giếm cho bố mẹ mày mà trong khi đấy tiền em đi kiếm được đó chị.
Nếu em muốn cuộc đời em nó sung sướng hơn thì tốt nhất là tách khỏi cái người đàn ông này. Bởi vì ở đây có một cái tín hiệu rất mạnh là cái người đàn ông ở bên sinh xuất hiện ý, chị chưa nói là họ sẽ phải là người đàn ông tương lai của em hay không. Nhưng đấy là một cái tín hiệu cho em thấy là à, em biết là em có thể được yêu thương, em có thể được trân quý, em có thể được cư xử một cách tử tế từ những người khác, đặc biệt là người đàn ông của mình. Là một tín hiệu cho thấy là em đang bắt đầu cởi mở để chấp nhận những điều tốt đẹp, tử tế vào trong cuộc đời của em rồi đấy. Tín hiệu này nó đang mở ra thì dần dần em sẽ không chấp nhận những điều thiếu tử tế, những điều tiêu cực, những điều tệ hại trong cuộc đời em đâu. Tuy nhiên, chị muốn em dành thời gian ngoài việc kiếm tiền, em dành thời gian để đọc sách, để học hỏi, để tham gia cái cuộc sống bên ngoài, để mở mang nhận thức hiểu biết của mình lên, nâng cấp cái tư duy trí tuệ, kiến thức của mình lên. Bởi vì nếu em chưa nâng cấp được cái nhận thức tư duy trí tuệ của em lên á, em vẫn mang trong lọ đầu mình tất cả những cái nhận thức cũ, thì em đi đâu em vẫn sẽ vẫn gặp những cái con người mà biểu hiện những cái nhận thức đó của em để nó đồng hóa với những nhận thức của em. Em chấp nhận được người đàn ông như thế thì ở sinh em cũng sẽ gặp những người đàn ông ở sinh mà giống chồng em luôn, là những người Việt Nam mà xuất khẩu lao động bên đó và cũng có những cái đặc tính vũ phu, thô thiển rồi tục tĩu rồi chửi vợ chửi như hát hay vậy đó. Tất cả những gì mình đang có là tương xứng với những gì mình có trong tâm thức của mình. Cái số phận của em một phần là đang bị lập trình bởi bố mẹ em và nó vẫn đang tiếp tục bị lập trình như vậy. Thế đầu tiên mình phải chịu khó nhìn nhận bản thân mình có những cái nhận thức nào cần phải bỏ đi. Ví dụ cái nhận thức là chồng có thể đánh vợ chửi vợ như hát hay ấy, phải bỏ nó đi. Đó là vi phạm nhân phẩm của con người đó. Luật pháp còn không cho phép đánh vợ mà em. Thì những cái nhận thức đó em phải nhìn ra trong đầu mình có những cái nhận thức đó và bỏ nó đi. Đầu tiên việc của em không phải sẽ tìm một người đàn ông nào đó xem có hợp với mình không, mà việc của em là phải nhìn lại chính em, quan sát chính em xem mình có ổn cái gì không, hoặc cái gì mình không ổn thì phải thay đổi đi. Không thay đổi những cái tư duy bên trong mình thì sẽ rất khó để em có một cuộc sống nó hạnh phúc hơn, sung sướng hơn lắm. Bây giờ việc của em này, việc đầu tiên là không phải quyết định ly hôn hay không ly hôn, lúc này nó cũng chả quan trọng với em đâu. Chồng em và em làm việc xa nhau bao nhiêu lâu rồi?
Em ở bên sinh được 6 năm rồi chị. Hai vợ chồng bên sinh thì một tháng gặp nhau có 2 lần thôi.
Em đã chấp nhận cái đời sống không có chồng thường xuyên bên cạnh 6 năm mà em vẫn chấp nhận được.
Vâng.
Thế nên là cũng sẽ không phải là cái gì ghê gớm với em trong vòng vài tháng tới hoặc 1 năm tới, phải không nào? Thế nên cái thời gian sắp tới không phải là quyết định vội vàng việc ly hôn hay không ly hôn hay là lấy ai nhá. Việc đầu tiên của em á là bây giờ quan sát lại bản thân mình. Xem lại xem là mình đã sống một cuộc đời như thế nào từ trước đến giờ. Nó có đúng với những gì mình mong muốn hay không? Nó có xứng đáng với những gì mình mong muốn hay không? Nó có tương xứng với nhân phẩm của mình hay không? Nó có tương xứng với giá trị của mình hay không? Mở các cái sách ra để đọc, đi ra bên ngoài cuộc sống để học, để biết cuộc sống nó như thế nào. Đừng chỉ suốt ngày chỉ đi làm kiếm tiền thôi. Và bây giờ kiếm được tiền rồi á, thì bắt đầu để tiền riêng ra đi. Với cái người như thế nữa thì thôi em đừng đưa tiền về cho họ nữa. Để tiền riêng ra để tự lo cho mình và con mình sau này. Nếu mà xảy ra cái chuyện ly hôn là mình còn có tiền lo thân cho mình và con mình nha.
Vâng,
rồi
vâng.
Sau khi em học hành em xem xét lại mọi thứ đó và em thấy là đúng cái người đàn ông này là không thể tiếp tục với em được nữa, bởi vì em không chấp nhận cuộc sống được như thế. Em muốn một cuộc sống tốt đẹp, có cái người đàn ông ở bên cạnh mình có thể tôn trọng mình, nói với mình những cái lời tử tế lịch sự, không chửi bố chửi mẹ mình lên, không chửi thích là chửi mình, không thích là đánh mình được, hiểu không nào? Rồi không phải là cái người mà không làm còn cứ phá hoài như vậy nữa. Thứ hai là anh ấy có một đời sống văn hóa rất là thấp đó.
Nhưng mà và... chị, anh đó không có học luôn.
Không có học luôn nữa hả?
Vâng.
Trời ơi. Đó, em đã là ít rồi, xong anh còn không có luôn nữa. Thì nói chung là nó sẽ đưa nhau vào cái đường nó rất là tối tăm, em hiểu không nào? Thế nên là em phải tỉnh táo, phải sáng láng lên để đưa con em ra đời sống nó sáng sủa hơn nhá. Bây giờ kiếm tiền đi, sau này con nó lớn lên một chút ý, cho nó có điều kiện học tập tử tế, còn nếu được thì cho sang sinh mà học. Đấy là cách em giúp con. Con em đang cái tuổi nó muốn độc lập một mình nữa rồi, đến nơi rồi đó. Thế nên là cũng không nhất thiết phải cứ phải ở cùng nó lúc này đâu. Nhưng mà chuẩn bị tiền long đi để lúc nó lớn hơn một chút cho nó điều kiện học tập, để cho nó được học, được hành mà lên người.
À.
Em không cần phải quan tâm đến chuyện thay đổi ông chồng. Không cần phải quan tâm đến thay đổi cái đứa con. Em cứ thay đổi chính em đi, thay đổi nhận thức tư duy cuộc đời của em đi. Em làm em tốt lên mỗi ngày thì tự nhiên những người xung quanh em, mọi thứ cuộc đời em xung quanh em nó sẽ tốt lên. Bây giờ là lúc em bắt đầu phải tự lập trình mình, bắt đầu phải tự thiết kế những cái điều mà em thấy thực sự là tốt đẹp cho cuộc đời mình. Học hỏi qua sách vở, qua chương trình học, rồi học hỏi qua cuộc sống, phải đi ra ngoài gặp gỡ, phải nhìn, phải quan sát. Mình tăng năng lực của mình lên rồi, lúc đó mình nhìn mọi thứ một cách nó rõ ràng, sáng suốt, thì vậy mình quyết định nó mới rõ ràng được em à. hiện tại anh ta không làm phiền em, anh ta đang ở nhà, em đang làm việc ở bên sinh. Nên em phải suy nghĩ thật kỹ xem cái điều, cái lựa chọn đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời mình, trong ngắn hạn, trong trung hạn, trong dài hạn, trước khi quyết định.
Em cảm ơn chị nhiều.
Thưa quý vị, Helen Rowland, một người viết sách nổi tiếng người Mỹ, đã nói một câu như thế này: khi hai người quyết định ly hôn, đó không phải là dấu hiệu họ không hiểu nhau, mà là dấu hiệu rằng cuối cùng họ đã bắt đầu hiểu. Những gì chương trình chia sẻ với chị hôm nay mong là có thể giúp chị nhìn sâu vào cuộc hôn nhân của mình để bắt đầu hiểu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express.